Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data Mesh Delivering Data-Driven Value at Scale của Jamak Deghani là sách chuyên môn về kiến trúc dữ liệu, quản trị dữ liệu và thay đổi tổ chức. Dành cho bối cảnh doanh nghiệp có dữ liệu ngày càng phân tán, đa dạng và cần phục vụ phân tích hay máy học ở quy mô lớn. Cuốn sách phản biện giới hạn của mô hình kho dữ liệu và hồ dữ liệu tập trung, đặc biệt khi cấu trúc doanh nghiệp, nguồn dữ liệu và tốc độ thay đổi đã trở nên quá phức tạp. Thay vì coi dữ liệu là tài sản được một đội trung tâm thu gom rồi phân phối, tác giả đề xuất Data Mesh, một mô hình xã hội kỹ thuật phân tán. Trong mô hình này, các miền nghiệp vụ chịu trách nhiệm với dữ liệu của mình, dữ liệu được vận hành như sản phẩm, nền tảng phải tự phục vụ. Còn quản trị được thực thi theo cách liên kết và có thể tự động hóa. Mục đích của sách không phải bán một công cụ hay một sơ đồ kiến trúc cố định. Nó cung cấp ngôn ngữ, nguyên tắc và hướng suy nghĩ để tổ chức đánh giá liệu Data Mesh có giải quyết đúng vấn đề của họ hay không. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vì sao kiến trúc dữ liệu tập trung dần thất bại khi doanh nghiệp mở rộng? Điểm xuất phát của cuốn sách là nhận định rằng nhiều doanh nghiệp đã đầu tư lớn vào kho dữ liệu, hồ dữ liệu và các chương trình hiện đại hóa, nhưng vẫn không khai thác dữ liệu nhanh, đáng tin cậy hoặc ở quy mô mong muốn. Vấn đề không đơn thuần là năng lực lưu trữ hay xử lý. Khi số lượng nguồn dữ liệu, nhóm nghiệp vụ, nhu cầu phân tích và mô hình máy học tăng lên, một đội dữ liệu trung tâm dễ trở thành nút cổ chai. Họ phải liên tục diễn giải ngữ cảnh nghiệp vụ, ưu tiên yêu cầu cạnh tranh, thu thập dữ liệu từ các hệ thống khác nhau, rồi gánh trách nhiệm về chất lượng cho những thông tin mà họ không trực tiếp tạo ra. Deghani phân tích đây là sự không tương thích giữa cấu trúc tổ chức phân tán trong thực tế và kiến trúc dữ liệu quá tập trung. Dữ liệu thường bị chuyển giao nhiều lần, mất bối cảnh, chậm cập nhật và khó xác định ai chịu trách nhiệm khi có lỗi. Vì vậy, Data Mesh không chỉ là thay thế một nền tảng tập trung bằng nhiều nền tảng nhỏ. Nó chuyển trọng tâm từ việc gom dữ liệu vào một nơi sang, tạo điều kiện để dữ liệu được sở hữu, công bố và sử dụng đáng tin cậy tại nơi hiểu rõ nó nhất. Lập luận này đặc biệt hữu ích vì nó buộc người đọc nhìn thất bại của hệ thống dữ liệu như một vấn đề kết hợp giữa kiến trúc, quy trình vận hành và thiết kế tổ chức. Thứ hai, quyền sở hữu theo miền đưa tri thức nghiệp vụ trở lại gần dữ liệu. Nguyên tắc quyền sở hữu theo miền là nền móng của Data Mesh. Mỗi miền nghiệp vụ như bán hàng, vận hành, thanh toán hoặc quản lý khách hàng cần có trách nhiệm rõ ràng đối với dữ liệu phân tích mà miền đó tạo ra và hiểu rõ nhất. Tác giả không nói rằng mọi đội đều phải tự xây toàn bộ hạ tầng dữ liệu. Điều quan trọng là trách nhiệm về ý nghĩa, chất lượng, khả năng cung cấp và vòng đời dữ liệu không bị tách rời khỏi chuyên môn nghiệp vụ. Cách phân bổ này giải quyết một vấn đề quen thuộc trong mô hình tập trung. Một đội dữ liệu trung tâm có thể giỏi kỹ thuật, nhưng không thể luôn nắm bắt kịp các định nghĩa thay đổi của chỉ số, quy tắc nghiệp vụ hay nguồn gốc dữ liệu trong mọi bộ phận. Khi miền sở hữu dữ liệu, việc sửa lỗi và phát triển dữ liệu có thể diễn ra gần với nơi phát sinh thay đổi. Người tiêu dùng dữ liệu cũng biết phải liên hệ với ai, thay vì gửi yêu cầu vào một hàng đợi chung. Tuy nhiên, sách không xem phân quyền là trao tự do vô điều kiện. Nếu các miền chỉ xuất dữ liệu theo cách riêng, doanh nghiệp sẽ tạo ra các kho dữ liệu cô lập mới. Vì thế, quyền sở hữu miền phải đi cùng tiêu chuẩn chung, khả năng liên thông và cơ chế quản trị liên kết. Giá trị của nguyên tắc này nằm ở sự cân bằng, trao quyền cho chuyên gia nghiệp vụ, nhưng vẫn đòi hỏi trách nhiệm đối với người dùng dữ liệu ở bên ngoài miền. Thứ ba, dữ liệu như một sản phẩm đòi hỏi trải nghiệm sử dụng và trách nhiệm lâu dài. Trong Data Mesh, dữ liệu không được xem là sản phẩm phụ của hệ thống vận hành, cũng không chỉ là tệp được chuyển cho đội phân tích. Tác giả đề xuất coi dữ liệu là một sản phẩm có người sở hữu, người tiêu dùng, mục đích sử dụng và các cam kết chất lượng. Một sản phẩm dữ liệu cần dễ được tìm thấy, dễ hiểu, có thể truy cập an toàn, có địa chỉ rõ ràng, tương thích với các sản phẩm khác và đáng tin cậy trong vận hành. Tư duy này thay đổi câu hỏi từ giã trích xuất được dữ liệu chưa, thành người khác có thể tự tin dùng dữ liệu này để ra quyết định hay xây dựng sản phẩm mới không. Cụ thể, giá trị của sản phẩm dữ liệu phụ thuộc vào siêu dữ liệu, tài liệu mô tả, ngữ nghĩa nghiệp vụ, thông tin nguồn gốc, chính sách truy cập và các kỳ vọng về chất lượng. Những yếu tố này giúp người dùng đánh giá dữ liệu trước khi đưa vào báo cáo hoặc mô hình máy học. Nếu thiếu chúng, việc tái sử dụng trở nên tốn kém vì mỗi nhóm phải tự suy đoán ý nghĩa và độ tin cậy của dữ liệu. Khái niệm này cũng tạo ra trách nhiệm vận hành liên tục. Chủ sở hữu không thể chỉ công bố một bộ dữ liệu rồi bỏ mặc nó khi sơ đồ nguồn thay đổi hoặc chất lượng suy giảm. dù cách triển khai có thể khác nhau giữa các tổ chức. Cuốn sách nhấn mạnh rằng dữ liệu chỉ thật sự tạo giá trị ở quy mô lớn khi nó được quản lý với kỷ luật tương tự một sản phẩm phục vụ khách hàng nội bộ hay bên ngoài. Thứ tư, nền tảng tự phục vụ biến các nguyên tắc Data Mesh thành năng lực thực thi. Data Mesh yêu cầu các miền chịu trách nhiệm về dữ liệu, nhưng không giả định rằng mọi miền đều có thể tự giải quyết toàn bộ độ phức tạp kỹ thuật. Vì vậy, nguyên tắc nền tảng dữ liệu tự phục vụ đóng vai trò thiết yếu. Nền tảng phải cung cấp những năng lực chung để các đội miền có thể tạo, công bố, khám phá, bảo mật, theo dõi và vận hành sản phẩm dữ liệu mà không phải xây lại các thành phần cơ bản từ đầu. Lý do là phân quyền không có nền tảng hỗ trợ sẽ dễ chuyển gánh nặng sang các đội nghiệp vụ. Mỗi đội có thể chọn công nghệ khác nhau, thiết kế quyền truy cập khác nhau và tự xử lý giám sát theo cách riêng. Kết quả là chi phí kỹ thuật tăng, tính liên thông giảm, còn tốc độ cung cấp dữ liệu chưa chắc được cải thiện. Nền tảng tự phục vụ cần giảm loại ma sát này bằng các giao diện, quy trình và năng lực dùng chung, đồng thời che bớt sự phức tạp không cần thiết của hạ tầng. Tác giả đặt nền tảng trong tư duy sản phẩm, nghĩa là đội nền tảng cũng phải phục vụ những khách hàng cụ thể là các đội miền. Điều đó khuyến khích họ thiết kế theo nhu cầu sử dụng thực tế, thay vì chỉ cung cấp một tập công cụ kỹ thuật. Đây là khác biệt quan trọng với việc mua một công nghệ, rồi gọi đó là Data Mesh. Công nghệ chỉ là phương tiện. Nền tảng chỉ thành công khi nó làm cho quyền sở hữu miền và dữ liệu như sản phẩm trở nên khả thi, nhất quán và ít tốn công hơn trong hoạt động hàng ngày. Cuối cùng, quản trị liên kết và có thể tính toán giúp phân quyền không biến thành hỗn loạn. Nguyên tắc thứ tư, quản trị liên kết có thể tính toán. Trả lời cho mâu thuẫn cốt lõi của kiến trúc phân tán, doanh nghiệp cần để các miền tự chủ đủ mức để di chuyển nhanh và giữ đúng ngữ cảnh nghiệp vụ. Nhưng họ cũng phải duy trì các quy tắc dùng chung về bảo mật, quyền riêng tư, tuân thủ, khả năng liên thông và chất lượng dữ liệu. Sách không đề xuất xóa bỏ quản trị trung tâm. Thay vào đó, nó phân biệt giữa việc áp đặt mọi quyết định từ trên xuống với việc cùng xác lập các chính sách chung rồi đưa chúng vào cách hệ thống vận hành. Tính có thể tính toán hàm ý rằng, khi thích hợp, các chính sách nên được diễn đạt và thực thi bằng cơ chế kỹ thuật thay vì chỉ nằm trong tài liệu hoặc quy trình phê duyệt thủ công. Chẳng hạn, quy tắc truy cập, yêu cầu mô tả dữ liệu, tiêu chuẩn định danh hay kiểm tra chất lượng có thể được tích hợp vào nền tảng và vòng đời của sản phẩm dữ liệu. Điều này làm giảm sự phụ thuộc vào việc kiểm tra thủ công sau khi vấn đề đã xảy ra. Từ liên kết cũng rất quan trọng. Các miền, đội nền tảng và chức năng quản trị đều tham gia định nghĩa tiêu chuẩn. Bởi chính sách chỉ bền vững khi vừa đáp ứng nghĩa vụ toàn doanh nghiệp, vừa khả thi trong từng bối cảnh nghiệp vụ. Cuốn sách vì thế xem quản trị là năng lực phối hợp liên ngành, không phải một lớp kiểm soát đứng ngoài kỹ thuật. Đây cũng là lý do Data Mesh khó được triển khai bằng một dự án ngắn hạn hoặc một quyết định công nghệ đơn lẻ. Kết luận, Data Mesh Delivering Data Driven Value at Scale phù hợp nhất với kiến trúc sư dữ liệu, lãnh đạo kỹ thuật, người phụ trách nền tảng. Quản lý dữ liệu và các nhà điều hành đang đối mặt với tình trạng dữ liệu phân tán, đội trung tâm quá tải hoặc tiến độ phân tích bị chậm bởi cơ chế bàn giao. Sách cũng hữu ích cho lãnh đạo miền nghiệp vụ cần hiểu vì sao quyền sở hữu dữ liệu không thể hoàn toàn ủy thác cho một bộ phận kỹ thuật. Người đọc nên tiếp cận nó như một khung tư duy và thiết kế tổ chức, không phải cầm nang cài đặt công nghệ từng bước. Lợi ích thực tế của sách là giúp phân tách các vấn đề thường bị trộn lẫn trong những cuộc thảo luận về hiện đại hóa dữ liệu. Nó chỉ ra rằng chuyển sang công cụ mới sẽ không tự giải quyết sự mơ hồ về quyền sở hữu, thiếu ngữ cảnh nghiệp vụ, chất lượng thấp hay quy trình quản trị chậm. Bốn nguyên tắc của Data Mesh tạo thành một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau. Quyền sở hữu miền cần nền tảng tự phục vụ, sản phẩm dữ liệu cần chuẩn chung và phân quyền cần quản trị liên kết. So với nhiều sách về kho dữ liệu, hồ dữ liệu hoặc công nghệ xử lý dữ liệu lớn, điểm nổi bật của tác phẩm là đặt kiến trúc trong mối quan hệ trực tiếp với cấu trúc doanh nghiệp và mô hình trách nhiệm. Degani không trình bày Data Mesh như một giải pháp phù hợp cho mọi tổ chức. Việc áp dụng đòi hỏi năng lực kỹ thuật, đầu tư dài hạn, phản hồi liên tục và sự sẵn sàng thay đổi cách các đội phối hợp. Chính sự thận trọng này làm cuốn sách có giá trị như một nền tảng để đánh giá, thay vì chỉ chạy theo một thuật ngữ phổ biến. Nếu bạn muốn ủng hộ ra mắt Degani, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!